Laudetur Jesus Christus.
Lời khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy ngày 18 tháng 12, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, sẽ có một xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Đinh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng Giêng, xin cho các của cải phong phú của thụ tạo được bảo trì, quý chuộng và sử dụng cho tất cả mọi người như món quà Thiên Chúa ban cho nhân loại. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ mời quý vị nghe Hà Thanh Bình và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 17 tháng 12 dành cho tân đại sứ Italia cạnh tòa thánh, ông Francesco Maria Greco, Đức Thánh Cha cổ võ sự cộng tác giữa giáo hội và nhà nước Italia cũng như chống lại những toan tính gạt bỏ tôn giáo ra khỏi đời sống xã hội. Tân đại sứ Greco năm nay 60 tuổi, đã từng là đại sứ tại Indonesia và tổng giám đốc về thăng tiến và cộng tác văn hóa tại Bộ Ngoại giao Italia. Trong diễn văn chào mừng ông đại sứ mới, Đức Thánh Cha nhắc đến quan hệ tốt đẹp giữa Italia và Tòa Thánh dựa trên các hiệp định giữa hai bên, đặc biệt là Hiệp định Laterano và Hiệp định Tu Chính năm 1984. Các hiệp định đó có nền tảng trong ý chí đúng đắn từ phía nhà nước, bảo đảm cho mỗi cá nhân và giáo hội việc thực hành trọn vẹn tự do tôn giáo. Quyền tự do này không phải chỉ có chiều kích bản thân mà thôi, vì chính bản tính xã hội của con người đòi hỏi phải diễn tả ra bên ngoài những hành vi tôn giáo nội tâm, thông truyền cho người khác về vấn đề tôn giáo và tuyên xưng tôn giáo của mình một cách đoàn thể. Đức Thánh Cha ca ngợi chính phủ Italia đã hành động chống lại toan tính loại bỏ việc trưng bày các biểu tượng tôn giáo, kể cả thánh giá, tại những nơi công cộng, phù hợp với quan niệm đúng đắn về đặc tính đời và dưới ánh sáng lịch sử, văn hóa và truyền thống của mình. Ngài cũng nhắc đến kỷ niệm 150 năm thống nhất Italia và khẳng định rằng những căn cội Kitô từ bao thế kỷ đã thuộc về gia sản lịch sử và văn hóa của Italia, không thể phủ nhận, quên lãng hoặc gạt ra ngoài lề. Kinh nghiệm 150 năm qua dạy rằng, khi người ta tìm cách làm như thế, thì sẽ sinh ra những lệch lạc nguy hiểm và rạn nứt đau thương trong đời sống xã hội của đất nước.
Vatican, sáng hôm qua, Đức Thánh Cha tiếp kiến 300 người thuộc phái đoàn Nam Tyrol ở mạng Đông Bắc Italia, nhân dịp đến thăm Roma để trao tặng cây thông Giáng sinh cho tòa thánh. Hiện diện tại buổi tiếp kiến, đặc biệt có Đức Cha Karl Gotscher, giám mục giáo phận Bolzano sở tại và ông thống đốc miền Alto Adige, cũng như thị trưởng thành Bresanone, nhiều linh mục tu sĩ và giáo dân. Nói lời trong dịp này, Đức Thánh Cha nhiệt liệt cảm ơn chính quyền, giáo quyền và mọi người về món quà cây thông Giáng sinh được dựng tại quảng trường Thánh Phaero và nhiều cây thông khác được trang trí trong dinh thông tòa và nội thành Vatican. Ngài nhắc đến buổi lễ thắp sáng cây thông vào ban chiều, những bóng đèn tượng trưng ánh sáng Chúa Kitô mang lại cho nhân loại qua cuộc Giáng sinh. Đấng Messia đã làm người đến giữa chúng ta để phá tan bóng tối của sự lầm lạc và tội lỗi. Tin tưởng nơi Chúa có nghĩa là đón nhận nơi mình ánh sáng là chính Chúa Giêsu Kitô. Đức Thánh Cha nhắc đến cây thông được dựng cạnh hang đá máng cỏ. Hang này là một sứ điệp đề cao tình huynh đệ và thân hữu. Một lời mời gọi hiệp nhất và an bình, một lời mời hãy dành chỗ cho Thiên Chúa trong cuộc sống bản thân và xã hội. Vì thế, cây thông và hang đá mang lại một sứ điệp hy vọng và tình thương, giúp kiến tạo một bầu khí thích hợp để sống mầu nhiệm Giáng sinh của Chúa cứu thế trong chiều kích đúng đắn về tinh thần và tôn giáo. Chiều hôm qua, Đức Hồng Y Giovanni Lajolo, thống đốc thành Vatican, đã chủ sự nghi thức thắp sáng cây thông Giáng sinh trước sự hiện diện của phái đoàn miền Nam Tyrol và đông đảo tín hữu cùng với du khách. Cây thông dài 94 tuổi, cao 34 mét, nặng 5 tấn, đã được đốn không gây hại cho rừng cây chung quanh và được chở tới Roma vào đầu tháng 12 này. Phù họa tại buổi lễ có ca đoàn của miền Nam Tyrol và ban nhạc của đoàn hiến binh Vatican.
Vatican, hôm qua, Tòa Thánh ra thông báo mạnh mẽ lên án những điều sai trái trong Đại hội kỳ 8 các đại diện Công giáo Trung Quốc, nhóm tại Bắc Kinh từ ngày mùng 7 đến mùng 9 tháng 12 vừa qua. Nguyên văn thông cáo dài của Tòa Thánh nói rằng, thứ nhất, Tòa Thánh rất đau buồn về sự kiện. Trong những ngày từ mùng 7 đến mùng 9 tháng 12 vừa qua, Đại hội kỳ 8 các đại diện Công giáo Trung Quốc tiến hành tại Bắc Kinh. Đại hội này được áp đặt cho nhiều giám mục, linh mục, nữ tu và giáo dân. Thể thức triệu tập và tiến hành chứng tỏ một thái độ đàn áp đối với việc thực hành tự do tôn giáo, sự đàn áp mà người ta đã hy vọng từ nay không còn nữa tại Trung Quốc. Sự nhất định muốn kiểm soát lĩnh vực thâm sâu nhất của các công dân là lương tâm của họ, cũng như xen mình vào đời sống nội bộ của giáo hội công giáo, không làm vinh dự cho Trung Quốc, trái lại dường như là một dấu hiệu sợ hãi và yếu đuối hơn là dấu hiệu hùng mạnh. Đó là dấu hiệu bất bao dung một cách ngoan cố hơn là dấu hiệu chứng tỏ sự cởi mở đối với tự do và tôn trọng thực sự đối với phẩm giá con người và sự phân biệt đúng đắn giữa phạm vi dân sự và phạm vi tôn giáo.
Thứ hai, nhiều lần Tòa Thánh đã thông báo, trước tiên là cho các vị mục tử, nhưng còn cho tất cả các tín hữu nữa, kể cả một cách công khai rằng không được tham dự đại hội ấy. Mỗi người trong số những tham dự viên biết rõ mức độ trách nhiệm của mình trước mặt Thiên Chúa và giáo hội. Đặc biệt các giám mục và các linh mục sẽ bị đặt trước những mong đợi của các cộng đoàn liên hệ. Họ nhìn các vị chủ chăn của mình và có quyền nhận được từ vị ấy sự hướng dẫn và sự chắc chắn trong đức tin và trong đời sống luân lý. Thứ ba, người ta cũng biết rằng nhiều giám mục và linh mục bị cưỡng bách phải tham dự đại hội ấy. Tòa Thánh tố giá sự vi phạm trầm trọng như thế đối với các nhân quyền, đặc biệt là tự do tôn giáo và tự do lương tâm của họ. Ngoài ra, Tòa Thánh bày tỏ thiện cảm sâu xa nhất đối với những người, bằng nhiều thể thức khác nhau, đã can đảm làm chứng đức tin, và Tòa Thánh mời gọi những người khác hãy cầu nguyện, làm việc thống hối và qua những hành động, tái khẳng định ý chí theo Chúa Kitô trong tình yêu mến, hiệp thông hoàn toàn với Giáo hội Hoàng Vũ.
Thứ tư, đối với những người hoang mang và đau khổ sâu xa trong tâm hồn, họ tự hỏi làm sao mà giám mục hoặc các linh mục của mình lại tham dự đại hội như thế. Tòa Thánh yêu cầu họ hãy đứng vững và kiên nhẫn trong đức tin. Tòa Thánh mời gọi họ hãy để ý tới những sức ép mà nhiều mục tử của họ đã phải chịu và cầu nguyện cho các vị. Tòa Thánh nhắn nhủ họ hãy tiếp tục can đảm nâng đỡ các vị ấy đứng trước những áp đặt bất công mà các vị gặp phải trong việc thi hành sứ vụ. Thứ năm, trong đại hội, có một số người được chỉ định đảm trách cái gọi là Hội đồng Giám mục Trung Quốc và Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc. Về hai cơ quan này, cũng như chính đại hội, điều mà Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã viết trong thư năm 2007 gửi Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc, ở số 7 và 8, vẫn giữ nguyên giá trị. Đặc biệt, Hội đồng Giám mục Công giáo Trung Quốc hiện nay không được Tòa Thánh công nhận như một Hội đồng Giám mục. Trong hội đồng này không có các giám mục bí mật, tức là không được chính phủ nhìn nhận nhưng hiệp thông với Đức Giáo Hoàng. Tổ chức đó cũng bao gồm cả những giám mục bất hợp pháp. Hội đồng giám mục này có quy chế chứa đựng những yếu tố không thể dung hợp với đạo lý công giáo. Thật là một điều hết sức đáng trách vì hội đồng giám mục đó có một giám mục bất hợp pháp làm chủ tịch. Ngoài ra, về mục đích của Hội đồng Giám mục này là để thực hiện các nguyên tắc độc lập và tự trị, tự quản lý và tự điều hành dân chủ của giáo hội, cần nhớ rằng đó là điều không thể dung hợp với đạo lý công giáo. Đạo lý này, ngay từ các kinh Tin Kính xưa kia, đã tuyên xưng giáo hội là duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Vì thế, thật là đáng trách khi chỉ định một giám mục hợp pháp làm chủ tịch Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc.
Thứ sáu, đó không phải là con đường mà giáo hội phải thi hành trong bối cảnh một đại quốc cao quý, vốn được dư luận thế giới chú ý vì bao nhiêu mục tiêu đã đạt được trong nhiều lĩnh vực, nhưng lại thấy khó thực hiện những đòi hỏi của quyền tự do tôn giáo đích thực, dù rằng trong hiến pháp Trung Quốc đã tuyên bố tôn trọng. Ngoài ra, đại hội đã làm cho con đường hòa giải giữa các tín hữu công giáo thuộc cộng đoàn thầm lặng và cộng đoàn công khai trở nên căm go hơn, tạo nên một vết thương sâu rộng không những cho giáo hội tại Trung Quốc, nhưng cho cả giáo hội Hoàng Vũ nữa. Thứ bảy, Tòa Thánh rất lấy làm tiếc vì việc tiến hành đại hội nói trên và việc truyền chức giám mục mới đây không có sự ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng, đã đơn phương gây thiệt hại cho cuộc đối thoại và bầu khí tín nhiệm đã được khởi sự trong quan hệ với chính phủ Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc. Trong khi tái khẳng định ý chí đối thoại chân thành, Tòa Thánh cảm thấy có nghĩa vụ minh xác rằng những hành vi không thể chấp nhận được và thù nghịch như những điều đã nói trên đây tạo nên nơi các tín hữu trong và ngoài Trung Quốc một sự mất tín nhiệm lớn lao, vốn là điều cần thiết để vượt thắng những khó khăn và xây dựng một quan hệ đúng đắn với giáo hội để mưu ích chung. Thứ 8. Dưới ánh sáng những gì đã xảy ra, lời mời gọi của Đức Thánh Cha gửi đến tất cả các tín hữu Công giáo trên thế giới hôm mùng 1 tháng 12 vừa qua vẫn là điều cấp thiết. Hãy cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc đang sống những giai đoạn đặc biệt khó khăn.
Roma, 500 năm sau cuộc cải cách, Công giáo và Tin lành Luther đang soạn thảo một văn kiện trình bày những gì hai bên có thể nói chung với nhau. Việc soạn thảo này được ủy thác cho một ủy ban quốc tế giữa Công giáo và Luther về hiệp nhất, và vấn đề này cũng được nói tới trong buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 dành cho Phái đoàn Liên hiệp Quốc tế các giáo hội Tin lành Luther do Đức Giám mục Munip Yunan, người Palestine, tân chủ tịch của Liên hiệp, hướng dẫn hôm 16 tháng 12 vừa qua. Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha cầu mong rằng những tiếp xúc chặt chẽ và cuộc đối thoại khẩn trương giữa Công giáo và Tin lành Luther có thể tiếp tục đưa tới những thành quả phong phú, nhất là cuộc đối thoại thần học và sự cộng tác cụ thể ở bình diện các cộng đoàn địa phương. Ngài cũng hy vọng các hoạt động đại kết có thể mang lại những cơ hội mới cho các tín hữu Công giáo và Tin lành Luther để họ xích lại gần nhau hơn. Hiện nay, các giáo hội Tin lành Luther trên thế giới đang chuẩn bị kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách của Martin Luther hồi năm 1517. Luther vốn là một linh mục dòng thánh Augustino và đã công bố 95 luận đề tại thành phố Wittenberg, đánh dấu sự ly khai với giáo hội Roma.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Mai Anh và Linh Tiến Khải suy niệm lời Chúa.
Sách ngôn sứ Isaiah, một lần nữa Jahvê phán với vua Achaz rằng, ngươi cứ xin Jahvê là Thiên Chúa của ngươi, ban cho ngươi một dấu chỉ dưới đáy âm phủ hoặc trên chốn cao xanh. Vua Achaz trả lời, tôi sẽ không xin, tôi không dám thử thách Jahvê. Ông Isaiah bèn nói, nghe đây, hỡi nhà David, các ngươi làm phiền thiên hạ chưa đủ sao, mà còn muốn làm phiền cả Thiên Chúa của tôi nữa. Vì vậy, chính Thiên Chúa sẽ ban cho các ngươi một dấu chỉ. Này đây, người thiếu nữ mang thai, sinh hạ con trai và đặt tên là Emmanuel.
Năm 733 trước Công nguyên, Rezin, vua của Vương quốc Israel miền Bắc, và Pekah, vua Syria, liên minh với nhau và huy động quân binh đe dọa Vương quốc Juda miền Nam. Thiên Chúa đưa ra sáng kiến nhằm cứu vớt nhà David cai trị vương quốc Juda và bảo đảm cho Achaz, vua vương quốc Juda, chiến thắng liên minh của hai vua thù địch nói trên. Nhưng vua Achaz đã cầu viện vua Tiglath-Pileseba, vua Assyria, và tin tưởng nơi sự trợ giúp của vua Assyria hơn là tin tưởng nơi sự trợ giúp của Jahvê Thiên Chúa. Thực ra nhà vua đã bỏ Thiên Chúa và không tin nơi quyền năng của Ngài. Nhưng Thiên Chúa không thể chấp nhận để cho chương trình cứu độ của Ngài không thành tựu. Cho dù có sự thiển cận và ác độc của con người, Thiên Chúa sẽ can thiệp và duy trì sự ổn định đã hứa với nhà David. Các vương quốc Syria và Samaria sẽ bị tàn phá, nhưng vương quốc Juda sẽ được tha và sẽ phát triển, mặc dù Jahvê Thiên Chúa sẽ trừng phạt việc xúc phạm tới Ngài. Dấu chỉ biểu lộ vinh quang của Thiên Chúa sẽ là biến cố Ezekiah sinh ra từ người vợ trẻ của vua Achaz, và tên gọi biểu tượng của nó sẽ là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng tôi. Lời sấm nói trên của ngôn sứ Isaiah kết thúc với biến cố gần kề ấy. Nhưng chương trình cứu độ của Thiên Chúa vượt xa hơn lịch sử Israel để hướng tới toàn thế giới. Nó khởi hành từ đời đời và đi xuyên qua toàn lịch sử nhân loại, vượt không gian và thời gian. Cũng như vua Akas, con người thuộc mọi thời đại thường nghĩ rằng có thể đạt sự cứu rỗi với các phương thế của con người trần gian mà không cần tới sự trợ giúp của Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa không bỏ mặc con người trong xác tín sai lầm ấy. Ngài đưa ra sáng kiến để thực hiện chương trình cứu độ. Truyền thống Kitô và phụng vụ áp dụng lời sống của ngôn sứ Isaiah chương 7 câu 14 cho biến cố Thiên Chúa tự tỏ hiện vĩ đại nhất trong lịch sử loài người. Đó là biến cố Đức Giêsu Kitô, ngôi lời con Thiên Chúa, nhập thể làm người trong cung lòng trinh nữ Maria, để là đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng tôi. Nơi Đức Giêsu Kitô Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng tôi, chương trình cứu rỗi nhân loại được hiện thực và các thù địch của Thiên Chúa bị đánh bại. Biến cố Đức Kitô đến trần gian và được trinh nữ Maria sinh ra là dấu chỉ vẻ huy hoàng của Thiên Chúa, niềm an bình cứu thế và cuộc sống vĩnh cửu cho nhân loại. Người phụ nữ trẻ mẹ của đấng Emmanuel trong lời sấm của ngôn sứ Isaiah là trinh nữ Maria làng Nazareth. Trong lịch sử cứu độ, Thiên Chúa đã nhiều lần can thiệp qua trung gian của một phụ nữ. Ngay sau khi ông bà nguyên tổ phạm tội, Thiên Chúa đã hứa ban đấng cứu thế khi nói với con rắn: "Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy. Dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi và mi sẽ cắn vào gót chân của nó." Thiên Chúa đã cứu dân thành Betulia khỏi sức tấn công của tướng Oloferne qua bàn tay của bà Juditha. Ngài cũng đã cứu sống dân Do Thái khỏi bị tru diệt dưới thời vua Assuero qua bàn tay của hoàng hậu Esther. Trong thời các thủ lãnh, Thiên Chúa cũng đã giải thoát dân Israel nhờ sự lãnh đạo táo bạo và khôn ngoan của bà Deborah, cũng như nhờ sự gan dạ của bà Jaele đã giết chết tướng Sisara. Thiên Chúa cũng đã dùng một phụ nữ không Do Thái là bà Ruth và khiến cho bà trở thành bà cố tổ của vua David. Tuy nhiên, đã không có phụ nữ nào diễn tả hành động cứu độ của Thiên Chúa một cách rạng ngời và phù hợp hơn với tinh thần thánh thiện và lòng lành của Thiên Chúa cho bằng Đức Trinh Nữ Maria. Chỉ có người là mẹ duy nhất và là người cộng tác rất chặt chẽ với đấng cứu thế là Đức Giêsu Kitô Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng tôi. Với hai tiếng xin vâng trong ngày truyền tin, mẹ Maria nói lên sự sẵn sàng và hoàn toàn tín thác để cho Thiên Chúa chiếm hữu và hướng dẫn toàn cuộc sống của mẹ theo chương trình cứu độ của Ngài. Là Kitô hữu, chúng ta tất cả cũng được mời gọi noi gương mẹ, luôn luôn sẵn sàng thưa lên hai tiếng xin vâng với Thiên Chúa, để cho Ngài sử dụng cuộc sống chúng ta cho chương trình cứu độ và biến chúng ta trở thành dụng cụ trao ban ơn cứu rỗi cho toàn nhân loại. Đặc biệt, chúng ta được mời gọi phản ánh gương mặt và tin mừng của Chúa Giêsu Kitô Emmanuel qua chứng tá cuộc sống mỗi ngày.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong số các tin tức mang tính cách xã hội trong tuần qua, đặc biệt đáng chú ý là ba báo cáo thường niên về vấn đề trẻ em bị ép buộc lao lực kiếm sống, bày tỏ lo ngại rằng cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay đang kìm hãm các tiến bộ đã đạt được trong lĩnh vực này. Ba báo cáo này do Bộ Lao động Hoa Kỳ công bố hôm 15 tháng 12. Một trong ba báo cáo vừa nói trên có tựa đề là Những hình thức lao động trẻ em tệ hại nhất. Theo đó, có khoảng 215 triệu trẻ em phải lao lực kiếm sống thay vì được cấp sách đến trường. Trong số này có hơn một nửa, tức là 115 triệu phải làm những công việc vất vả và đầy dẫy nguy hiểm. Theo Bộ Lao động Hoa Kỳ, vào đầu kỷ nguyên 2000, trong những năm từ 2000 đến 2004, các dữ kiện thu thập được đã cho thấy con số trẻ em lao động sút giảm 9,5%, nhất là tại Á Châu. Nhưng 4 năm sau, tức là vào năm 2008, khi mở cuộc điều tra kế tiếp, đà sút giảm này đã bị chậm hẳn lại, chỉ còn có 3,2% trên toàn thế giới. Bà Sandra Polaski, Thứ trưởng Lao động Hoa Kỳ nhận định rằng, chúng tôi rất lo âu vì sợ rằng tình hình trẻ em lao động sẽ trở nên tệ hại hơn trong những năm tới đây, nhất là vì cuộc động đất kinh khủng tại Haiti và những vụ bão lụt ở Pakistan đã làm gia tăng tình trạng nghèo đói của các nước này, và thúc đẩy trẻ em phải lao vào đời kiếm sống. Bộ Lao động Hoa Kỳ đã thiết lập danh sách 128 sản phẩm, tức là thêm 6 sản phẩm mới, được sản xuất bởi 70 quốc gia do sức lao động cưỡng ép của thiếu nhi. So với danh sách năm ngoái, có thêm 12 nước bị ghi nhận là có trẻ em bị cưỡng ép lao động. Nhưng bù lại, các báo cáo này đã nêu bật những tiến bộ đạt được trong khối các nước Mỹ Latin. Chẳng hạn như Brazil đã được loại ra ngoài danh sách các nước có nạn cưỡng bách trẻ em lao động. Theo bà Hinda Solis, Bộ trưởng Lao động Hoa Kỳ, các báo cáo này không đề ra các biện pháp trừng phạt các nước có nạn cưỡng bách trẻ em lao động. Tuy rằng đây là lần đầu tiên các báo cáo này đưa ra những biện pháp đề nghị mà các chính quyền liên hệ có thể thực hiện để thăng tiến tệ nạn cưỡng bách trẻ em lao động.
Cũng liên quan đến cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay, hôm 16 tháng 12 vừa qua, một phóng sự của hãng thông tấn Pháp AFP đã cho thấy rằng tại Bồ Đào Nha, càng ngày càng có nhiều người nghèo đến xin giáo hội giúp đỡ. Theo bà Constanza Bastos, 73 tuổi đời và 42 năm phục vụ thiện nguyện trong hội các phụ nữ bác ái Thánh Vinh Sơn để Phaolô, hiện bà đang điều khiển một trong 140 hội Thánh Vinh Sơn ở giáo phận Braga, thì chưa bao giờ có nạn nghèo đói cùng tột như thế này tại Bồ Đào Nha. Chẳng hạn như trường hợp bà Clementina, 59 tuổi, có một người con trai thất nghiệp, hai mẹ con sống với 220 euro tiền hưu của bà. Với số tiền hưu nhỏ nhoi đó, bà phải trả 180 euro tiền thuê nhà. Hai mẹ con bà không có tiền mua thuốc men chạy chữa bệnh tật. Khi xin chính quyền thành phố giúp đỡ, họ đã gửi bà đến các cơ quan từ thiện của giáo hội bởi vì các ngân khoản tương trợ xã hội của Bồ Đào Nha đã bị cắt giảm đến mức tối đa. Theo bà Bastos, năm ngoái, Hội Thánh Vinh Sơn do bà điều khiển săn sóc cho 45 gia đình nghèo. Trong năm nay, con số này lên đến 70. Mỗi tháng hai lần, các gia đình này được nhận những gói thực phẩm cốt yếu như gạo, pasta, dầu, sữa và đồ hộp do Ngân hàng Thực phẩm Chống đói cung cấp. Trong năm 2010 này, Ngân hàng Thực phẩm đã phân phát trên 423 tấn so với 296 tấn hồi năm ngoái. Bà Isabel Varanda, Giám đốc Ngân hàng Thực phẩm Chống đói thì khẳng định rằng, chúng tôi đảm nhận việc giúp đỡ 72 tổ chức liên đới thiện nguyện, nhưng chúng tôi có một danh sách chờ đợi gồm 20 tổ chức khác nữa. Càng ngày số người xin được giúp đỡ càng lên cao hơn, và đặc biệt là càng ngày càng có nhiều người trẻ hay gia đình trước đây thuộc hạng trung lưu sa vào cảnh nghèo. Cha Roberto, cha sở giáo xứ Sao Lazzaro, kiêm chủ tịch Ủy ban Mục vụ Xã hội Giáo phận Braga cho biết, cuộc khủng hoảng kinh tế đã làm kỹ nghệ dệt tại đây lâm cảnh khốn đốn. Các hãng xưởng theo nhau đóng cửa, sa thải công nhân, làm cho tỷ lệ thất nghiệp vọt lên cao 13,2% so với tỷ lệ toàn quốc là 10,9%. 40% trong tổng số 66.000 người thất nghiệp không được nhận trợ cấp thất nghiệp nào cả. Từ tháng 11 vừa qua, chính quyền Bồ Đào Nha đã cắt giảm tối đa các ngân khoản tương trợ xã hội, khiến người nghèo chỉ còn cách quay về xin giáo hội giúp đỡ. Đầu tháng 12 này, Đức Tổng giám mục giáo phận Braga đã phải kêu gọi 421 linh mục đóng góp một tháng tiền lương để làm thành ngân quỹ liên đới, nhưng Đức Cha cũng khẳng định rằng tình liên đới của giáo hội không thể khích lệ chính quyền trốn tránh nhiệm vụ của mình.
Ngày thứ Năm 16 tháng 12, Thủ tướng Australia bà Julia Gillard tuyên bố rằng rất có thể trong những ngày tới đây, người ta sẽ vớt được nhiều thi thể khác của người di dân, nạn nhân của vụ đắm tàu hôm thứ Tư trước đó. hôm 15 tháng 12, một chiếc tàu chở khoảng trên dưới 100 người di dân đã bị biển động sóng lớn đẩy vào gành đá đảo Christmas đến vỡ tan. Đảo này thuộc lãnh thổ Australia, nằm trong Ấn Độ Dương, cách bờ biển Australia 2.600 km và cách bờ biển Indonesia chỉ khoảng 300 km. Người ta không biết con số chính thức những người có mặt trên tàu, cũng như xuất xứ của họ. Nhưng các nguồn tin sơ khởi cho rằng rất có thể họ là những gia đình người Iraq, Iran muốn di cư lén lút vào Úc để xin tị nạn. Trên đảo này có một trung tâm đón tiếp người xin tị nạn tại Úc. Hiện có số người tạm trú tối đa là 2.000 người. Trong năm nay 2010, đã có khoảng 130 thuyền chở người xin tị nạn, đa số là người Iran, Iraq, Afghanistan, từ Indonesia đến đảo Christmas. Cho đến nay, người ta đã cứu được 42 người trên tàu và vớt được 27 thi thể. Trong số này có nhiều phụ nữ và trẻ em.
Trong tuần qua, Quỹ Nhi đồng Thế giới UNICEF thuộc Liên Hiệp Quốc đã báo động trước tình trạng hàng trăm ngàn trẻ em mặt Nam Sudan đang ở trong những điều kiện hầu như tuyệt vọng về mặt dinh dưỡng, y tế và giáo dục. Bà Yasmin Ali Hake, trưởng văn phòng UNICEF phân bộ Nam Sudan, trong một cuộc họp báo đã cho biết rằng toàn bộ những con số thống kê thu thập được nêu bật những điều kiện sống tiêu cực đáng sợ của trẻ em tại đây. Tại Nam Sudan, 90% tổng số 9 triệu người dân nằm trong dạng nghèo đói, với lợi tức hàng ngày ít hơn 1 Mỹ Kim. 1,2 triệu người cần được trợ giúp thực phẩm để sống còn trong năm 2009, và tổ chức UNICEF cho biết có hơn 40.000 trẻ em được chữa trị bệnh suy dinh dưỡng hàng năm. Sau những xung đột chiến tranh bao nhiêu năm qua, nhiều thế hệ trẻ em Nam Sudan không được săn sóc sức khỏe hay học hành gì cả. Nam Sudan cũng có tỷ lệ phụ nữ chết khi sinh sản rất cao, với hơn 2.000 phụ nữ chết mỗi 100.000 vụ sinh nở. Ngoài ra, vì không được săn sóc đúng đắn và vì thiếu vệ sinh thường thức, cứ 7 trẻ em thì có một em không sống tới 5 tuổi. Chỉ có từ 30 đến 40% trẻ em được chủng ngừa. Trong vòng 5 năm vừa qua, nhờ sự kiện cuộc chiến giữa hai miền Nam Bắc Sudan tạm ngưng, tình hình đã có phần tốt đẹp hơn. Nhưng nay, với viễn tượng cuộc trưng cầu dân ý đòi độc lập cho miền Nam Sudan dự định vào mùng 9 tháng Giêng tới đây, người ta sợ rằng tình thế có thể thay đổi, trở nên tệ hại hơn. Bà cho biết đã có nhiều nỗ lực được các tổ chức cứu trợ nhân đạo thực hiện trong viễn tượng chuẩn bị đối phó với một tình trạng bạo lực gia tăng có thể xảy ra sau cuộc đầu phiếu sắp tới.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chí cầu nguyện chung tháng Giêng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong tháng Giêng năm 2011 tới đây, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mời gọi chúng ta hiệp ý với tín hữu Công giáo toàn thế giới, cầu xin cho các của cải phong phú của thụ tạo được bảo trì, quý chuộng và sử dụng cho tất cả mọi người như món quà Thiên Chúa ban cho nhân loại. Từ vài năm qua, càng ngày càng xảy ra nhiều tai ương thiên nhiên do chính con người góp phần gây ra như lũ lụt, cháy rừng, hạn hán, mất mùa, đói kém. Thí dụ như trong năm 2010 này, nhiều trận bão đã liên tục thổi vào miền Trung Việt Nam, Phi Luật Tân và Trung Quốc, gây chết chóc và tàn phá, khiến cho dân chúng đã nghèo lại càng nghèo hơn. Nhiều người mất trắng nhà cửa, mùa màng và súc vật. Trong khi các hội nghị thượng đỉnh về khí hậu như hội nghị lần thứ 16 diễn ra tại thành phố Cancun bên Mexico trong các ngày từ 29 tháng 11 tới 11 tháng 12 vừa qua đã không đạt được kết quả cụ thể nào. Các cam kết đưa ra vẫn chỉ có tính cách tổng quát và vô thưởng vô phạt vì không cường quốc kỹ nghệ nào muốn giảm bớt lượng than khí thải vào không trung, viện cớ là nó gây thiệt hại cho nền kinh tế của mình. Nước nào cũng chỉ nghĩ tới việc bảo vệ các lợi nhuận riêng tư. Các tai ương thiên nhiên xảy ra ngày càng thường xuyên hơn, một đàng vì nạn vơ vét khai thác tài nguyên thiên nhiên vô chừng mực, nạn tàn phá rừng già bừa bãi bên Phi Châu, Châu Mỹ Latinh và Á Châu, mà không có các chương trình trồng rừng thay thế. Việc thành thị hóa với các không gian xây cất bằng xi măng và hệ thống đường lộ ngày càng rộng lớn. Đằng khác, một phần là do số lượng than khí thải vào trong không trung ngày càng nhiều hơn, khiến cho trái đất bị hâm nóng và nhiệt độ gia tăng làm tan băng Bắc Cực. Các cường quốc kinh tế cũ cùng với các cường quốc kinh tế đang lên là Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil, là các nước thải nhiều than khí vào trong khí quyển nhất. Nhưng trong các hội nghị thượng đỉnh về khí hậu, các nước này không chấp nhận giảm số lượng than khí, viện cớ là nó gây thiệt hại cho nền kinh tế của họ. Nhưng chính các nước nghèo đang trên đường phát triển, tuy ít hay hầu như không thải than khí vào không trung, lại phải gánh chịu các hậu quả nặng nề nhất vì không có đủ các phương tiện kỹ thuật để chống trả lại các tai ương thiên nhiên ập đổ trên đầu. Lần đầu tiên trong lịch sử loài người, quyền lực của con người trên thiên nhiên trở thành nguy cơ đe dọa chính sự sống còn của nó. Trong sứ điệp gửi Ngày Hòa Bình Thế Giới 2010, Đức Thánh Cha Biển Đức XVI khẳng định rằng việc lo lắng cho thụ tạo ngày nay đã trở thành nòng cốt đối với cuộc chung sống hòa bình của nhân loại. Nhưng đường còn rất dài, như Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu tại Copenhagen và Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu lần thứ 16 triệu tập tại Cancun mới đây đã chứng minh cho thấy. 16 năm đã trôi qua, tốn biết bao nhiêu ngân khoản để tổ chức các hội nghị thượng đỉnh về khí hậu và môi sinh, nhưng tình hình vẫn dậm chân tại chỗ, nếu không nói là ngày càng tệ hại hơn. Và các thất bại này sẽ khiến cho toàn nhân loại phải trả giá mắc mỏ trong tương lai. Đây là lý do giải thích tại sao Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã liên tục kêu gọi mọi người, đặc biệt là các giới chức lãnh đạo chính trị, kinh tế, xã hội, ý thức trách nhiệm bảo vệ thiên nhiên và môi sinh cho các thế hệ đến sau. Ngài lưu ý tới sự kiện thiếu việc duyệt xét sâu xa, thiếu một cái nhìn tương lai về kiểu mẫu phát triển, cũng như suy tư về ý nghĩa và mục đích của kinh tế trong ý hướng sửa chữa các trục trặc và sai lầm đã vấp phạm. Đồng thời, Đức Thánh Cha khích lệ mọi người, đặc biệt là người dân các nước kỹ nghệ giàu tiêu thụ đa số các tài nguyên thế giới, thay đổi não trạng và kiềm điểm lại kiểu sống tiêu thụ, hưởng thụ quá mức của mình, với những nhu cầu không cần thiết ngày càng gia tăng. Việc khai thác các tài nguyên thiên nhiên cũng còn là lý do gây ra biết bao nhiêu cuộc chiến bên Phi Châu và nạn thực dân mới là thực dân kinh tế và thực dân lương thực đang được các cường quốc kinh tế đang lên như Nhật Bản, Đại Hàn, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ đẩy mạnh bằng cách mua đất đai canh tác tại nhiều nước Phi Châu. Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, vấn đề môi sinh là một đề tài liên quan tới lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, nghệ thuật và cả tôn giáo nữa. Nó gắn liền với cuộc chiến đấu của Kitô hữu cho một thế giới công bằng hơn, và cũng trở thành đề tài của cuộc đối thoại đại kết, liên tôn, cũng như trở thành một môn học trong chương trình đào tạo các linh mục tu sĩ và tầng lớp giáo dân của giáo hội. Để gia tăng ý thức và tinh thần trách nhiệm của mọi người đối với việc bảo vệ môi sinh và chống lại cảnh khai thác bừa bãi quá mức các tài nguyên thiên nhiên, nhiều phong trào đã đưa ra các sáng kiến khác nhau như giờ của hành tinh, tắt đèn trong vòng 1 giờ, bắt đầu từ lúc 8 giờ rưỡi tối. Ngày 27 tháng 3 năm nay, 2010, đã có 121 quốc gia tham gia phong trào này. Với các ý tưởng trên đây, trong tháng riêng của năm mới 2011 sắp tới, hiệp ý với Đức Thánh Cha và tín hữu công giáo toàn thế giới, chúng ta hãy cầu xin cho các của cải phong phú của thụ tạo được bảo trì, quý chuộng và sử dụng cho tất cả mọi người như món quà Thiên Chúa ban cho toàn nhân loại.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Chúa Tôi Đã Về do Như Hạnh trình bày.
Về đây mang thân làm người.
Sau đây chúng tôi xin được thuật những tin chính đã loan. Vatican trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua dành cho tân đại sứ Italia cạnh tòa thánh, ông Francesco Maria Greco, Đức Thánh Cha cổ võ sự cộng tác giữa giáo hội và nhà nước Italia, cũng như chống lại những toan tính gạt bỏ tôn giáo ra khỏi đời sống xã hội. Vatican, hôm qua tòa thánh ra thông báo mạnh mẽ lên án những điều sai trái trong đại hội kỳ 8 các đại diện công giáo Trung Quốc nhóm tại Bắc Kinh từ ngày mùng 7 đến mùng 9 tháng 12 vừa qua. Roma, 500 năm sau cuộc cải cách, công giáo và tin lành Luther đang soạn thảo một văn kiện trình bày những gì hai bên có thể nói chung với nhau. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25, và 7.395 kilosix, tức là 40m57. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 13.765 kilosix, tức là 21m79, và 15.235 kilosix, tức là 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 0 giờ 15 phút đêm và 14 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.